những tấm lòng cao cả. Giới thiệu: Edmondo de Amicis, sinh năm 1846, mất năm 1908, là một nhà văn, nhà hoạt động chính trị, xã hội nổi tiếng của nước Ý. Với hơn 40 năm cầm bút, Edmondo để lại khá nhiều tác phẩm. Những tấm lòng cao cả, tên tiếng Ý là Cuore, ra đời từ những năm 80 của thế kỷ 19, đã làm cho tên tuổi nhà văn trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Cho đến nay, tác phẩm bất hủ này vẫn vang vọng và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc, đặc biệt là các em thiếu nhi ở các thời đại khác nhau. Đó là một câu chuyện giản dị với những con người bình thường nhất, nhưng nhân cách của họ, mối quan hệ của họ cùng những tấm lòng cao cả, thánh thiện của họ mãi là những bài học đạo đức sâu sắc và đáng quý. Một cậu bé người Ý, Enrico Bottini, hàng ngày ghi lại những việc lớn nhỏ diễn ra trong đời học sinh của cậu, những cảm tưởng và suy nghĩ của cậu thành một cuốn nhật ký. Mỗi tháng, thầy giáo cho phép một chuyện để đọc trong lớp. Mỗi tháng, bố hay mẹ viết cho con một lá thư. Các lá thư và chuyện ấy đều được xếp vào một cuốn nhật ký, ghi chép trong 10 tháng. Đó là một cuốn truyện nhỏ về năm học của cậu bé 11 tuổi. Nhân vật trong nhật ký là các cô giáo, thầy giáo, các bạn học của Enrico, là bố, mẹ Enrico cùng bố mẹ các bạn, mỗi người mỗi vẻ, có một đặc điểm nhất định về mặt thể chất hay tinh thần, nhất là các bạn của Enrico. Tính cách các nhân vật đã được cách điệu hóa để tiêu biểu cho một nét tốt hay một tính xấu, hay chỉ là một thói quen, vì đấy không phải là một tác phẩm phản ánh nền giáo dục ở nước Ý cuối thế kỷ 19, mà là một tác phẩm mượn hình tượng nghệ thuật để trình bày những điều suy nghĩ về đức dục ở nhà trường và gia đình, mà tác giả mang trong óc như một lý tưởng và mang trong lòng như một hoài bão. Và hơn cả, đọc những tấm lòng cao cả, mỗi bậc phụ huynh sẽ hiểu thêm về tâm đức của những người chở đò, hiểu thêm về sự cần thiết và quan trọng của mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục con em mình trở thành một công dân tốt. Giáo dục phải tiến hành có nghệ thuật, mà nghệ thuật văn chương là công cụ giáo dục tốt, và sự thành công của Edmondo de Amicis là ở đó. Tác phẩm Những tấm lòng cao cả, tác giả Edmondo de Amicis, dịch giả Hoàng Thiếu Sơn. Chương 1, ngày khai trường, tại thành Torino, thứ hai ngày 17. Hôm nay là ngày khai trường, mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay mẹ tôi đưa tôi vào trường Baretti để ghi tên lên lớp 3. Đi đường, óc tôi cứ vơ vẩn đến chốn thôn quê, lấy sự đi học làm ngại. Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò, hai hiệu sách lớn chật ních những phụ huynh vào mua sách vở, giấy, bút, cặp da. Cửa trường đông nghịt những người, cảnh binh và người gác cổng phải khó nhọc mới mở được một lối vào. Vừa bước qua cổng trường, thấy một bàn tay vỗ vào vai, tôi giật mình ngoảnh lại. Thì ra thầy giáo lớp 2 tôi học năm ngoái, mái tóc đỏ hoe vẫn để rối, nét mặt vẫn tươi. Thầy bảo tôi: Enrico ơi, thầy trò ta từ nay chia tay nhau nhỉ? Điều ấy tôi đã nghĩ đến, nay thầy tôi lại nhắc, khiến tôi thêm chạnh lòng. Mẹ tôi và tôi phải chen chúc mãi mới vào được trong trường. Các ông, các bà sang trọng, các bà thường dân, thợ thuyền, sĩ quan, các cụ già, những đầy tớ, ai nấy đều một tay dắt trẻ, một tay cắp gói, đứng chật phòng chú chân và ở trên thang gác. Cảnh tượng rất là náo nhiệt. Hôm nay lại được trông thấy 7 phòng học ở tầng dưới, là nơi dòng dã 3 năm trường, ngày nào tôi cũng lui tới. Lòng tôi sung sướng vô cùng. Trên thềm, các cô giáo đi lại tới tấp. Cô giáo lớp 1 đứng ở cửa lớp, thấy tôi liền bảo: Enrico ơi, năm nay em học trên gác, ít ra ta lại được nhìn em qua lại. Mẹ tôi đỡ lời: Thưa cô, cháu sẽ đến thăm cô luôn. Chúng tôi chào cô rồi đi. Ông hiệu trưởng, râu tóc bạc hơn năm ngoái, có vẻ bận rộn vội vàng, đang bị vây trong đám các bà, một số người thất vọng vì không còn chỗ cho con. Bạn tôi đi học đông đủ, nhiều người coi lớn vọt lên. Ở tầng dưới, việc chia lớp đã xong. Mấy trò em mới đến trường là lần thứ nhất không chịu vào lớp, giật lùi như những con ngựa bất kham, người ta phải dùng sức lôi vào. Có em đã ngồi vào ghế rồi lại trốn ra, có em thấy cha mẹ thì chú lên khóc. Em trai tôi vào lớp cô Denkati, còn tôi thì học thầy Perboni ở trên gác. Đúng 10 giờ thì học trò lớp tôi đều vào cả, 54 người trong bọn. Tôi nhận mãi mới thấy 15 hay 16 bạn lớp cũ. Trông thấy tôi, anh Derossi, người học trò bao giờ cũng chiếm phần thưởng thứ nhất, liền ra hiệu mừng rỡ. So với rừng rậm và non xanh là những nơi tôi đã qua chơi mấy tuần lễ trước, thì trường học coi bé nhỏ và buồn tênh. Hết nhớ cảnh lại nhớ người, tôi nhớ thầy cũ tôi ở lớp 2, một ông thầy khoan từ và vui vẻ, bao giờ trông thấy tôi cũng mỉm cười. Tôi rất tiếc không được thấy thầy ở đây với bộ tóc hoe đỏ rối bù. Thầy giáo chúng tôi bây giờ, người to lớn, không có râu, tiếng nói sang sảng. Đứng trên bục cao, thầy nhìn xuống chòng chọc hết người này đến người khác, hình như muốn coi thấu tâm tình chúng tôi. Thầy nghiêm quá, ít khi thấy nở một nụ cười. Tôi nghĩ bụng, hôm nay mới là ngày đầu, còn 10 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ hè. Trong 10 tháng ấy, sẽ có biết bao nhiêu là việc làm, bao nhiêu là bài làm và bao nhiêu là sự khó nhọc đang chờ ta. Nên lúc ra về, tôi có vẻ chán nản. Mẹ tôi khuyên rằng, Enrico ơi, hãy can đảm lên, con ạ. Mẹ sẽ cùng học bài với con. Tôi yên tâm theo mẹ tôi về nhà, nhưng lòng vẫn nhớ tiếc một ông thầy vui tính và hiền từ, vẫn thấy trường học kém vui, không bằng năm ngoái. Chương 2. Thầy giáo mới. Thứ 3 ngày 18. Tưởng thế chứ thầy giáo mới chúng tôi đã khéo làm xứng ý mọi người ngay sáng hôm nay. Giờ vào học, sau khi thầy đã ngồi vào bàn, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ qua cửa cúi chào. Cũng có người vào bắt tay thầy và thăm hỏi một cách rất cung kính. Đủ biết học trò cũ cũng quyến luyến thầy biết giường nào và như muốn còn được ở gần thầy. Nhưng chào thì chào, bắt tay thì bắt. Thầy không nhìn thẳng mắt ai, cứ lảng trông ra cửa sổ. Những dấu thân ái và biết ơn ấy tưởng đã làm cho thầy thỏa ý, nhưng trái lại đã khiến thầy mủi lòng. Đến bài chính tả, thầy xuống bục, đi lại trong các hàng ghế đọc cho chúng tôi viết. Thấy một học trò mắt lấm tấm mụn đỏ, thầy ngừng đọc, lại gần, tay sờ trán và hỏi, con làm sao? Thừa lúc thầy quay lưng lại, một anh học trò bàn dưới leo lên ghế, run đẩy như người trượt băng. Bất đồ, thầy quay lại bắt gặp. Anh chàng vội ngồi ngay xuống, cúi đầu đợi phạt. Nhưng thầy Perboni đập vào vai anh học trò dại dột kia bảo rằng, không được làm thế nữa. Có thế thôi, rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. Khi viết xong, thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc rồi ôn tồn nói, các con ơi, hãy nghe ta, chúng ta cùng nhau phải trải qua một năm học. Chúng ta nên hết sức làm việc để qua năm ấy cho được tốt đẹp. Phải chăm chỉ, phải ngoan ngoãn. Ta không có gia đình, các con là gia đình của ta. Năm ngoái mẹ ta còn, bây giờ người đã khuất, ta chỉ còn có một mình. Ngoài các con ra ở trên đời này, ta không còn có ai nữa. Ngoài sự thương yêu các con, ta không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví như con ta sẽ yêu dấu các con. Đáp lại, các con phải yêu dấu ta. Ta không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những đứa trẻ có tâm hồn. Trường ta sẽ là một gia đình. Các con sẽ là mối an ủi và mối tự hào của ta. Ta không cần phải hỏi lại các con, vì ta tin rằng trong lòng các con, ai ai như cũng vâng lời, nên ta có lời cảm ơn các con. Thầy nói dứt lời thì người coi trường vào báo hết giờ học. Chúng tôi yên lặng xuống sân. Anh học trò vô lễ ban nãy rón rén lại gần thầy giáo, nói run run, thưa thầy, xin thầy tha lỗi cho con. Thầy gật đầu, hôn trán anh và bảo, tốt lắm, cho con về. Chương 3. Một tai nạn. Thứ 6 ngày 21. Niên học này đã mở đầu bằng một tai họa. Sáng nay cha tôi đưa tôi đi học, tôi mãi nhắc lại những lời tâm huyết của thầy Perponi đã nói với học trò hôm trước cho cha tôi nghe, nên tới trường lúc nào không biết. Tôi giật mình thấy một đám túm đông túm đỏ ở trước cửa. Cha tôi bảo chắc lại có sự chẳng lành gì đây. Chúng tôi khó nhọc mới len vào được. Phòng khách đầy những phụ huynh và những học trò mà lúc ấy các thầy giáo không tài nào xua vào lớp được. Mọi con mắt đều nhìn vào cửa buồng ông hiệu trưởng. Một ông đội mũ cao vừa đến, người ta thì thào: bác sĩ đấy. Cha tôi hỏi một giáo sư thì ông trả lời: bánh xe đè phải chân nó. Ông khác nói tiếp: và nghiền nát bàn chân. Nạn nhân là một trò em lớp 2 đi học qua phố Dora Grossa, thấy một em bé tuột tay mẹ dắt ngã lăn trước một cái ô tô hàng đang vùng vụt chạy tới. Lập tức cậu chạy ra lôi đứa bé kia dậy và ôm được nó lên rồi. Nhưng không may bánh xe lướt phải chân cậu. Cậu là con một viên quan ba pháo binh. Trong khi chúng tôi đang nghe người ta kể lại như thế, thì ở ngoài có một người đàn bà xô đẩy mọi người và hốt hoảng chạy vào như một người điên. Đó là mẹ của bé Roberti, người học trò bị nạn. Một người đàn bà khác là mẹ của bé được cứu, chạy ra ôm lấy bà, thổn thức khóc và đưa bà vào phòng ông hiệu trưởng. Ở ngoài người ta nghe tiếng kêu đau đớn của bà Roberti: ôi Giulio con ơi. Lát sau một chiếc xe ngựa đỗ trước dậu. Ông hiệu trưởng bế cậu Roberti ra. Cậu bé sắc da nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, gục đầu vào vai ông hiệu trưởng. Phút ấy trong phòng im lặng như tờ, người ta chỉ nghe thấy tiếng nức nở của bà mẹ thôi. Ông hiệu trưởng dừng bước giữa phòng, nâng cao cậu bé lên như để mọi người trông rõ. Tức thì các thầy giáo, các cô giáo, các phụ huynh và học trò, ai nấy đều phàn nàn, thương cho cậu và khen cậu là người can đảm ít có. Mấy cô giáo đứng gần đấy liền hôn hai bàn tay xanh rớt của cậu. Cậu Roberti bỗng bừng mắt và hỏi sẽ: cặp sách tôi đâu? Mẹ em bé sống sót dưa cặp, vừa nói vừa khóc: em ơi, cặp đây rồi, ta sẽ đem lại nhà cho em. Thấy con nói được, bà Roberti mới lại hồn, mọi người đều giải tán. Cậu bé bị thương được đưa lên xe rất cẩn thận. Xe bắt đầu chuyển bánh, chúng tôi vào lớp, ai nấy đều cảm động và lặng thinh. Chương 4. Cậu bé miền Nam. Thứ Bảy, ngày 22. Chiều qua, trong khi thầy giáo đang cho chúng tôi biết tin tức anh Roberti và nói anh sẽ phải chống nạng trong ít lâu, thì ông hiệu trưởng đưa một người học trò mới vào lớp. Cậu bé da nâu, tóc đen, mắt to, mày dao, mặc quần áo màu sẫm, ngoài nịt dây. Sau khi nói nhỏ với thầy Perponi mấy câu, ông hiệu trưởng để cậu bé lại rồi trở ra. Anh học trò mới trố mắt nhìn chúng tôi, có vẻ sợ sệt. Thầy giáo liền dắt anh lại trước mặt chúng tôi và bảo rằng: các con ơi, các con hẳn được vui lòng vì hôm nay mới vào trường ta một người học trò quê ở xứ Calabria, cách đây xa lắm, ở mãi tận miền cực nam nước ta. Các con hãy niềm nở tiếp người bạn mới này. Anh là dân một địa phương có tiếng. Địa phương ấy đã sinh ra những bậc danh nhân, những tay thợ khéo và những quân nhân dũng cảm. Xứ của anh lại là một xứ đẹp vào bậc nhất nước, có bao nhiêu là núi lớn, rừng xanh, dân cư rất thông minh và can đảm. Các con ơi, các con hãy yêu quý bạn con, cho bạn con khuây nỗi nhớ quê. Các con hãy tỏ cho bạn con biết rằng một đứa trẻ nước Ý đi đến trường nào trong nước là cũng gặp được bè bạn, gặp được anh em ở trường ấy. Nói xong, ông Perponi lại chỗ treo bản đồ Italia, chỉ vị trí xứ Calabria cho chúng tôi coi. Xong, thầy dõng dạc gọi: De Rossi! De Rossi, anh học trò bao giờ cũng chiếm phần thưởng thứ nhất, đứng dậy: con lên đây! De Rossi ra ghế, lên bàn giấy, đứng cách anh học trò mới độ 2 bước. Con là người đầu lớp, lấy tư cách ấy, thay mặt anh em, con hãy đem dấu thân ái của một người dân xứ Bắc tỏ cùng một người dân xứ Nam. De Rossi lại gần anh học trò miền Nam, nói rất êm ái và rõ ràng: chúng tôi mừng anh. Rồi De Rossi hôn hai má người bạn mới một cách rất nồng nàn. Chúng tôi vỗ tay rầm rập. Thầy quát: im lặng, không được reo cười trong lớp. Tuy nhiên thầy tỏ ý rất bằng lòng về mối nhiệt tình của chúng tôi. Cậu bé miền Nam cũng ra dáng vui sướng. Thầy Barboni đưa cậu bé đến chỗ ngồi và nói thêm: "Cho được cái kết quả nói trên nghĩa là làm cho một đứa trẻ xứ Nam ở xứ Bắc cũng như ở nhà mình, và đứa trẻ xứ Bắc vào xứ Nam cũng tựa như về quê mình. Nước ta đã phải chiến đấu trong 50 năm trời và đã được quyền tự do ấy. Vậy các con phải coi nhau như con một nhà, yêu nhau như anh em ruột thịt. Kẻ nào thấy người bạn mới không phải là người xứ mình mà đem lòng khinh rẻ, kẻ ấy sẽ không đáng ngẩng mặt nhìn ngọn cờ ba sắc đi qua." Cậu học trò miền Nam vừa ngồi vào chỗ thì các bạn chung quanh tíu tít, kẻ đưa ngòi bút, người trao bút chì và tranh ảnh. Một bạn ngồi ghế sau gửi lên cho cậu một cái tem Thụy Sĩ để tỏ tình thân ái. Chú thích: cờ nước Ý gồm ba sắc đỏ, trắng và xanh lá cây. Chương 5. Bạn tôi. Thứ năm ngày 28, người đã cho cậu bé miền Nam cái tem thơ hôm trước là người bạn mà tôi thích hơn hết. Anh lớn nhất lớp, đầu to, vai rộng, năm nay gần 14 tuổi, tên gọi là Garone. Anh rất tử tế, coi miệng cười thì biết. Ngoài anh Garone, tôi còn quen nhiều bạn nữa. Anh Coretti là một bạn mau mắn và vui vẻ, tôi rất ưa mến. Anh thường mặc cái áo nịt bằng da dái cá và đội một cái mũ nồi bằng da mèo. Anh là con một người hàng củi. Cha anh đã từng đầu quân cho cuộc chiến tranh năm 1866 và nhập vào đội quân của hoàng thân Umberto. Người ta nói cha anh đã được 3 tấm huy chương. Cạnh anh Coretti là anh Nelly, lưng gù, người có yếu đuối mảnh rẻ, và anh Votini, một người học trò phục sức rất sang và có tính hay làm dáng. Đầu bàn nhì có một cậu bé mặt tròn, mũi dẹp mà anh em thường gọi đùa là chú Phó Nề vì cha cậu làm nghề ấy. Cậu có cái biệt tài là nhăn mõm thỏ, làm cho ai nấy phải bật cười. Vì thế anh em hay bắt cậu làm trò để đùa nghịch với nhau. Cậu lại có cái mũ rất mềm, thường vo viên, bỏ túi như chiếc mùi xoa. Cạnh chú Phó Nề là anh Garofi, người gầy khò, mũi khoằm, mắt bé. Lúc nào anh cũng bán chác, nào bút, diêm, nào tranh, ảnh cho bạn. Anh lại hay chép bài học vào móng tay để đọc. Anh khôn khéo đến nỗi không bao giờ thầy bắt gặp. Gần đấy lại có một cậu bé coi bộ khinh khỉnh là cậu Carlo Nobisi. Cậu ngồi giữa hai người bạn, đối với tôi rất tử tế. Một người là con người thợ khóa, ăn mặc vụng về, xanh xao như người ốm, coi bộ nhút nhát và buồn thiu. Người kia tóc vàng, da xanh, một cánh tay bị liệt phải đeo trước ngực. Cha cậu sang Mỹ, mẹ cậu ở nhà bán hoa quả rong. Người ngồi bên trái tôi lại đáng chú ý hơn nữa, tức là anh Stardy, thân lùn, cổ rụt, ít nói và hay cáu. Anh không thông minh mấy nhưng rất chú ý đến lời thầy giảng. Anh nghe không dám cựa, mắt thẳng, trán cau, miệng mím. Ai hỏi anh trong lúc thầy đang cắt nghĩa, nhất định anh không trả lời. Vô phúc hỏi đến lần thứ hai là bị anh đạp luôn cho mấy cái, và anh vẫn không hé răng. Cạnh anh là Franti, một tên rắn mặt và gớm guốc, hình như đã bị đuổi ở trường làng. Lại còn hai anh em nhà nọ, ăn mặc như nhau và cùng đội mũ gài lông chĩ, trông giống nhau như đúc. Người tử tế hơn hết, thông minh hơn hết, người chắc chắn sẽ được phần thưởng thứ nhất, ai cũng biết được là anh Derossi. Anh Precossi, con người thợ khóa nói trên, thực là một người học trò đáng thương hại. Theo lời người ta nói thì anh thường bị cha đánh đập luôn, đến nỗi anh thành ra người rút rát. Mỗi khi hỏi ai hay lỡ chạm phải ai, anh xin lỗi luôn miệng và nhìn người ta bằng đôi mắt hiền lành và buồn bã. Trong ngần ấy người bạn, theo ý tôi thì anh Garone là người tốt hơn cả. Chương 6. Lòng hào hiệp. Thứ tư ngày 26, sáng nay chúng tôi vừa vặn có dịp xét đoán anh Garone. Giờ vào lớp, thầy Perboni chưa có đấy, 3-4 cậu đang thi nhau chế giễu anh Crossi khốn nạn, tức là cậu bé tóc vàng, tay liệt, con bà bán hoa quả. Họ lấy thước đánh cậu, lấy vỏ hạt dẹ ném cậu. Họ gọi cậu là con quỷ què và mếu máo giả cách làm người liệt tay. Ngồi trơ một mình ở đầu ghế, cậu thẹn thùng và đưa mắt nhìn người nọ, người kia như để van lơn họ khỏi hành hạ mình. Được thể, bọn học trò càng làm già. Cậu phẫn uất quá, máu đưa lên cổ và phát run người. Thình lình, Franti, một đứa học trò mặt xấu như khỉ đứng trên ghế, huỳnh hai cánh tay như người khoác hai cái giỏ, bắt chước bộ tịch mẹ cậu Crucy những khi đứng đợi con ở cửa trường. Đã mấy hôm nay bà không đến đón con vì ốm. Coi tấn tuồng câm ấy, học trò cười ầm cả lên. Crucy điên tiết phủ ngay lọ mực trước mặt ném Franti. Franti né mình, lọ mực trúng giữa ngực thầy Brabuni ở ngoài cửa bước vào. Mọi người hết vía, chạy trốn về chỗ và ngồi im thít thít. Thầy giáo lên bục cau mày hỏi: "Ai ném lọ mực?" Chẳng ai hé răng. Thầy gắt: "Ai? Ai ném?" Lúc ấy bị kích thích vì lòng thương bạn, anh Garone đứng dậy nói quả quyết: "Thưa thầy, con..." Thấy mọi người sửng sốt về câu trả lời ấy, thầy hiểu ngay và ôn tồn nói: "Không, không phải con." Xong thầy lại nói: "Ai chót dại đứng lên thú nhận, ta sẽ tha." Crucy đứng lên nói: "Thưa thầy, các anh ấy chọc con, đánh và chửi con mất trí, con chót ném." Thầy nói tiếp: "Trò ngồi xuống, bây giờ đến lượt những kẻ sinh sự đứng lên." Bốn anh trong bọn khiêu khích đứng dậy, cúi đầu. Thầy mắng: "Các anh đã vô cớ lăng mạ một người bạn không trêu chọc các anh. Các anh đã chế giễu một người tàn tật. Các anh đã xúc phạm một đứa trẻ yếu đuối không tự vệ được. Các anh đã làm một điều hèn hạ, đáng xấu hổ. Một điều có thể làm nhơ nhuốc đến phẩm giá của con người. Các anh là những đồ đê tiện." Nói xong, thầy xuống giữa lớp, lại chỗ anh Garone ngồi. Thấy thầy đến, anh cúi đầu. Thầy Perboni để tay xuống dưới cằm, nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào hai mắt anh và nói: "Con có một trái tim cao thượng đáng khen." Anh Garone nhân dịp ấy cúi vào tai thầy nói nhỏ mấy câu. Lập tức thầy quay lại chỗ bốn kẻ tội nhân và đột nhiên bảo: "Thôi, tha cho các anh." Chương 7: Trên rầm thượng. Chú thích: ở bên Âu, những dân nghèo thường phải thuê nhà ở trên rầm thượng, tức là tầng gác sát mái nhà, cho được rẻ tiền. Thứ sáu ngày 28, chiều hôm tôi và em Sylvia cùng đi với mẹ tôi đem quần áo cho một người đàn bà nghèo mà người ta đã mách trong một tờ báo. Tôi mang gói, em tôi đã ghi sẵn tên tắt và địa chỉ người đàn bà ấy ra mảnh giấy cầm tay. Chúng tôi leo lên gác thượng một tòa nhà cao lắm. Tới nơi chúng tôi thấy một hành lang dài, hai bên có những căn phòng liên tiếp nhau. Mẹ tôi gõ cửa buồng cuối cùng. Một người đàn bà còn trẻ, mặt bủn, tóc vầy ra mở cửa. Trong cái khăn vuông trùm trên đầu, tôi nhớ hình như đã gặp bà này ở đâu thì phải. Mẹ tôi hỏi: "Có phải bà là người mà người ta đã mách trên báo?" "Thưa bà, vâng, chính chúng tôi." "Đây, tôi mang lại cho bà ít quần áo." Người đàn bà nghèo khó kia cảm ơn chúng tôi mãi không thôi. Lúc ấy tôi trông thấy trong một góc nhà không đồ đạc và tối mò, có một cậu bé quay lưng ra phía chúng tôi. Cậu quỳ trước một cái ghế, hình như đang mải viết. Giấy để trên mặt ghế mà lọ mực thì ở dưới sàn. Không biết cậu ta làm thế nào mà viết được trong xó tối như vậy. Tôi đang tự hỏi thế, chợt trông thấy mớ tóc vàng hoe và cái áo dài lụng thụng. Tôi nhận ra ngay anh Crossy, con bà bán hoa quả, tức là cậu bé liệt tay. Tôi bảo sẽ mẹ tôi trong lúc mẹ anh đang gỡ gói quần áo. Mẹ tôi bấm: "Im, đừng gọi, cậu ấy sẽ ngượng chăng." Nhưng ngay lúc ấy, Crossy quay ra. Tôi bối rối. Anh mỉm cười với tôi. Mẹ tôi liền đẩy tôi lại. Anh giơ hai tay chạy ra. Tôi liền ôm lấy anh, hôn. Mẹ anh nói: "Thưa bà đã rõ. Nhà chỉ có mình cháu với tôi. Cha cháu đi sang Mỹ đã 6 năm nay. Không may, vừa rồi tôi lại bị ốm, không đi hàng được. Phải bán dần đồ đạc để ăn. Cả đến cái bàn viết của cháu cũng không còn. Đèn đuốc cũng thiếu. Cháu phải học mò trong bóng tối rất hại mắt. Nhưng cũng may là tôi còn có thể cho cháu ra trường và cháu được sách vở phát không. Thương hại cho cháu, cháu chịu khó lắm, có khi nhịn đói đi học. Thưa bà, tình cảnh chúng tôi thật là khổ sở quá." Mẹ tôi lấy tất cả tiền trong ví bỏ vào tay người đàn bà khốn khổ, hôn anh Crossy rồi dấn dấn nước mắt trở ra. Về nhà, mẹ tôi khuyên rằng: "Con ơi, con hãy trông gương của đứa trẻ nghèo khổ ấy đã phải học hành trong cảnh thiếu thốn và khó khăn. Về phần con có đủ mọi thứ cần dùng mà đôi khi con còn kêu sự học vất vả. Này Eriko ơi, một ngày làm việc của Crucy còn đáng cung hơn cả một năm học của con. Chính những hạng học trò ấy phải cho phần thưởng danh dự mới phải. Cha tôi đã nghe được những lời mẹ tôi khuyên bảo tôi. Vì thế ngay chiều hôm ấy, tôi thấy để trên bàn viết của tôi lá thư sau này. Chương 8, học đường. Thứ 6, ngày 28. Eriko con ơi, việc học đối với con hình như khó nhọc. Mẹ con nói phải đấy. Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với cái dáng quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn. Con thử tưởng tượng, nếu con ngồi không ở nhà thì ngày giờ của con sẽ trống trải biết dường nào. Cha chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là con lại muốn trở lại nhà trường. Con ơi, hiện thời không một đứa trẻ nào là không đi học. Con hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cặm cụi cả ngày, tối đến còn phải cắp sách đi học. Những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng, chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học. Những binh lính hết giờ luyện tập cũng đem ra học viết, cho đến những trẻ mù, trẻ câm, chúng cũng đều học cả. Mỗi buổi sáng, lúc con ra trường, con hãy nghĩ cùng giờ ấy, trong thành phố ta có tới 3 bạn đứa trẻ cũng như con đi trầu lớp học trong 3 tiếng đồng hồ để được mở mang trí tuệ. Con lại nghĩ, sắp xỉ giờ này, con trẻ trong các nước trên toàn cầu đều đi học cả. Con hãy tưởng tượng những trẻ lếch thếch trên những đường hẻm nhà quê, rảo bước trong các phố phường huyên náo, dưới bầu trời oi ả hay trong cơn mưa tuyết lạnh lùng. Chúng đi thuyền ở những xứ lắm sông ngòi, cưỡi ngựa qua những cánh đồng mông quạnh hoặc ngồi xe trượt trên những bãi băng giá lạnh. Chúng xuống lũng, lên đồi, chúng xuyên rừng, lội suối, chúng vượt qua những ngọn đồi hẻo lánh hoang vu, ăn mặc hàng nghìn lối khác nhau, nói bằng trăm thứ tiếng khác nhau. Chúng đi một mình hay lũ năm, lũ ba, xách cặp trong tay hay đeo cặp dưới nách. Từ ngôi trường cùng tột lấp lánh trong ánh tuyết nước Nga cho tới nóc trường hẻo lánh lẩn trong khóm đồi xứ Ả Rập, có tới hàng triệu triệu đứa trẻ cùng học một điều bằng những thể thức khác nhau. Con lại tưởng tượng cái tổ kiến học sinh ấy gồm có hàng trăm dân tộc khác nhau và cái trường hoạt động ấy, con có cái hân hạnh dự phần rồi con tự nhủ. Ví phỏng một mai sự hoạt động ấy ngừng hẳn thì nhân loại sẽ trở lại đời mọi rợ. Sẽ xa và cõi tối tăm, sự hoạt động ấy là sự tiến bộ, là mối hy vọng, là ánh sáng vinh quang của thế giới vậy. Cố lên, tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia. Cố lên con ơi, lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường, coi sự ngu dốt là kẻ địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn. Con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát.